thầy đã tới với cộng hòa Séc cũng như là khối liên hương các hội Phật tử của chúng con, lần này là lần thứ hai, thì xin thầy cho biết thầy đánh giá như thế nào về vai trò của các Phật tử trong việc xiển dương Phật pháp? Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Và câu hỏi thứ hai là con là đã thấy được ánh sáng Phật pháp rất là lợi lạc cho bản thân, cho gia đình, và cũng muốn góp một cái phần nhỏ bé vào cùng với các bạn đạo, cùng với các quý thầy để phát triển đạo Phật ở trên đất nước Cộng hòa Séc. Vậy nhưng khi mà phát lên ý nguyện này và dấn thân vào con đường phụng sự thì gặp rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều chướng duyên, những thị phi, những khó khăn từ gia đình, từ bên ngoài, vân vân, thì xin thầy cho lời chỉ dạy làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó. Xin đọc Phật.
Đây là những câu hỏi mang tính nhập thế cao, rất đáng được tán dương. Thầy đã có 6 lần thuyết giảng ở Hoa Kỳ và Úc từ năm 2003 đến 2008, mỗi lần 2 tháng rưỡi. Số lượng các ngôi chùa thầy có mặt giảng dạy khoảng gần 100, trực thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Năm 2011 và năm 2014 này đó, thì được Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc mời thông qua Thượng tọa Thích Chí Trên, thì có cơ hội đến thuyết giảng tại một số nước Tây Âu và cuối cùng đó, tập trung ở các nước Đông Âu. Thì xin có những nhận xét như sau. Thứ nhất, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được xem đó là cái ngọn đuốc tiên phong của phong trào Phật tử tại Đông Âu. Các nước Đông Âu đó, sau thời kỳ Liên Xô sụp đổ đó, có cùng một bản chất, đó là tìm kiếm về con đường tâm linh và gắn liền tâm linh đó bằng các cái không gian chợ, là biến cái chợ thành cái chùa. Có lẽ mô hình này chưa từng có nước nào có ngoài khối Đông Âu này thôi. Lý do là nhờ các Phật tử có vai trò thành lập các chợ, duy trì văn hóa và sinh hoạt người Việt Nam, có thiện cảm với Đạo Phật và sau đó trở thành Phật tử. Và bác Thư nay đã thuộc hàng U90 rồi, mà vẫn là những người đi tiên phong, không hề mệt mỏi. Những nhân cách như thế rất là khó tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta cũng có các giới trí thức và giới thương gia có thiện cảm với Đạo Phật đã góp phần rất lớn trong việc hình thành ra Hội Phật tử Việt Nam. Mô hình của Phật giáo Việt Nam ở tại Tiệp Khắc được xem là điểm mẫu so với các nước Đông Âu còn lại. Và mười mấy chi hội đó là một sự lớn mạnh trong vòng mấy năm, đang khi các nước khác cũng cùng một bối cảnh thời gian giống nhau, chỉ có được một đảo tràng thôi. Chẳng hạn như Budapest của Hungary, Warsaw của Ba Lan và Dresden của Đông Đức. Tiến độ phát triển của các đạo tràng ở những nước Đông Âu đó so với Tiệp Khắc là bị bỏ quá xa. Điều hai, mô hình sinh hoạt của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và tại Đông Âu nói chung đó cần phải được đầu tư hơn nữa. Cái giai đoạn đầu đó đã xong rồi, những khó khăn lớn nhất cũng đã vượt qua rồi. Bây giờ là đến giai đoạn phát triển. Ngoài cái phát triển các cái chi hội thì cũng cần đến phát triển làm sao đó để cho nội dung sinh hoạt tu học đó được điều đặn hơn. Và đã tiến tới cái tiến độ đó là mỗi tuần phải có một sinh hoạt một lần, như các nước ở Tây Âu, Mỹ, Canada và Úc. Khó khăn hiện nay của hội đó là ít có các vị tăng sĩ phát tâm ở lại luôn, mặc dù các quý Phật tử rất muốn như thế. Khắc phục được việc này đó, chúng ta sẽ giải quyết được các cái kỳ vọng của người Phật tử tại đây. Nếu như vậy thì các quý Phật tử cần phải gắn kết với thượng tọa cố vấn lãnh đạo tinh thần đó để tuyển chọn theo một cái hệ tiêu chí, các tăng hoặc ni nào đáp ứng được những tiêu chí đó sẽ được làm việc tinh thần, sau đó đưa qua đây để làm đạo theo hướng lâu dài, học tiếng bản địa, hiểu văn hóa bản địa, rồi chuyên đạo bằng hai ngôn ngữ, đó là tiếng Việt cho người lớn tuổi và tiếng bản địa cho thế hệ 1,5, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Nếu bỏ qua yếu tố vừa nêu đó, thì 20 năm sau cho đến 40 năm sau, cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu sẽ đối diện trước cái khủng hoảng giống như là cộng đồng của Mỹ, Canada và Úc đang bị gặp phải hiện nay. Người đi tu mới thì không có, mà đưa người Việt Nam sang thì sợ bị chụp mũ là cộng sản. Kết quả là nhiều thầy khi qua đời đó thì chùa không có người thừa kế và quản lý. Trên 100 năm trước tại Hawaii, cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng này. Việt Nam đang đi theo vết xe đá, cho nên chúng ta phải tính một con đường dài lâu để ta khắc phục nhờ cái kinh nghiệm của các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, để chúng ta không rơi vào tình trạng tương tự. Điều ba là các Phật tử trẻ tham gia vào các hội Phật tử tại Đông Âu, trong quá trình phát tâm và làm Phật sự hướng về Bồ Đề và phụng sự đó, chúng ta gặp rất nhiều các trở ngại. Phải xem các trở ngại đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường đó nó cũng giống như hiện tượng nhà cao thì gió lớn, mà thuyền ra khê thì sóng to. Làm Phật sự lớn thì ma chướng lớn, vậy thôi. Không làm đó thì cuộc đời mình vô nghĩa, tinh thần mình không có phụng sự. Do đó đó, ai có tinh thần lãnh đạo thì nên tập theo cái tinh thần thứ hai là lãnh đạn. Khen thì rất ít, mà chơi thì rất là nhiều. Làm thì rất là khó. Thời gian, công sức, tiền bạc, tất tần tật, ta phải đầu tư vào một cái việc Phật sự. Mà đôi lúc tiếp nhận được sự cảm thông của quần chúng không phải là dễ. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tình trạng bị phê bình, chỉ trích. Rồi thời hiện đại này người ta dùng nickname, rồi những cái tên giả, bởi các email, bởi các tài khoản, là tấn công, nói xấu, thị phi, chỉ trích, rồi phân hóa, rồi nó tác động đủ thứ đó, trái chiều cho cây bánh xe. Cho nên các quý Phật tử khi làm Phật sự nên lưu ý những điều như sau. A. Phải có bản lĩnh yêu quý mến Đức Phật và chánh pháp, để chúng ta trở thành gương mẫu, không bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo bởi những cái thông tin trái chiều và là những thông tin bị dàn dựng. Thời kỹ thuật số này dàn dựng dễ lắm, 5 phút, 10 phút là có thể gắn đầu của ông A vào thân của bà B, ghép một người A ở một cái không gian A vào cái hình ảnh B với một người B trong một không gian B. Nếu không có kiến thức này, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn và do đó mất niềm tin. B. Phụng sự Phật pháp thì cần phải thể hiện cái tinh thần vô ngã, tức là không quan trọng quá mình, không cường điệu quá vai trò đóng góp của mình, khiêm tốn, giản dị, chân thành, dễ gần gũi. Và nhờ cái phong cách này đó, chúng ta sẽ đắc nhân tâm, cho nên người khó tánh nhất, khó chịu nhất, ganh tị nhất cũng dễ dàng từ chống trở thành hòa, từ nghịch trở thành bạn. C. Sau khi chúng ta đã nỗ lực làm hết tất cả mọi thứ bằng tấm lòng, bằng tiền bạc, bằng công sức, bằng phương pháp, bằng thái độ hài hòa, mà vẫn bị chống đối, cản phá, gây trở ngại, gọi là thiếu hòa hợp, thì chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp xấu riêng của người đạo, của cái tập thể đó. Chúng ta đừng bận tâm vào để không phải kẹt bởi các cái cảm xúc. Nhờ đó ta thẳng đường đi tới phía trước. D. Đừng xem những người chống đối mình là đối tượng cần phản kháng. Điều này có giống như ánh sáng sẽ không xem bóng tối là kẻ thù. Ánh sáng sẽ không đấu lợi với bóng tối, vì bóng tối là ẩn náu, đánh hoài cũng không được, như là những tên bị kích vạn. Công việc của chúng ta là gì? Giữ ánh sáng. Chỗ nào ánh sáng có thì bóng tối kết thúc, vậy thôi. Cũng giống như đi ngoài trời, chúng ta không nên chửi mưa, đấu lại mưa, bắt mặn với mưa, khổ với mưa. Công việc của chúng ta là gì? Khoác chiếc áo mưa để mưa không hành hạ mình, không làm mình bị cảm, lạnh, bệnh đặc. cứ là đi tới phía trước thôi, không bận tâm đến đá hay là hoa cỏ ở bên vệ đường. Công việc của chúng ta là đến đích điểm, đó là phụng sự Phật pháp, giúp cho Phật pháp có cơ hội mang lại cái con đường hạnh phúc và kết thúc nỗi khổ niềm đau của thai nhân thai. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam tại Tiệp Khắc và nhiều nơi khác đã làm được việc này, nên tiếp tục công việc đó. Còn ở trong nước hay ở nước ngoài, Phật tử hay là tăng ni hễ làm Phật sự thì không tránh khỏi những cái nghịch cảnh, nên chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng, trí tuệ để thoát ra khỏi lề thị phi. Nhờ đó trước sau gì đó thành quả Phật sự sẽ trổ, dạng là hạnh phúc sẽ có mặt ở nhiều nơi. Sự đóng góp của chúng ta sẽ trở nên là một phần tưởng thưởng, một phần hy sinh rất xứng đáng. Xin yêu câu hỏi khác.